Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, Ban Việt ngữ gửi đến các tin bài đáng chú ý, những phụ nữ hoạt động xã hội và các phụ nữ mong con chờ chồng tại Việt Nam, họ là ai? Phụ nữ cần phòng tránh những bệnh nào khi càng lớn tuổi? Tặng xe sang cho cán bộ có phải là hành vi hối lộ hay không? Và sau cùng, trong tạp chí truyền thanh, chúng tôi gửi đến hành trình giúp đỡ trẻ bụi đời tại Việt Nam của một công dân Úc gốc Việt, anh Jimmy Phạm. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Lan Hương mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, trong năm qua, lượng kiều hối về Việt Nam giảm sút và có thể sẽ còn giảm mạnh hơn trong tương lai do ảnh hưởng từ các chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn AP loan tin như vừa nêu vào hôm 9 tháng 3. Trước đó, báo cáo do Credit Suisse công bố cho thấy chính quyền Donald Trump đang thắt chặt kiểm soát biên giới, xem đó là một trong những nguyên nhân làm giảm lượng kiều hối vào Việt Nam, có thể khiến GDP của Việt Nam giảm khoảng 0,4%. Lượng tiền gửi về Việt Nam đạt kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái.
Hãng thông tấn AP dẫn lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết, năm ngoái, lượng kiều hối chuyển về từ Hoa Kỳ giảm mạnh, chủ yếu là do Việt Nam cắt giảm lãi suất từ 5 đến 6% xuống khoảng 0%. Thống kê cho thấy hiện tại khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển về từ Mỹ. Lượng kiều hối từ Mỹ chuyển về các quốc gia lân cận cũng giảm, như Philippines giảm khoảng 0,2% và Ấn Độ giảm khoảng 0,1%. Hiện tại, kiều hối từ Mỹ chiếm 4% GDP của Việt Nam và 3% GDP của Philippines. Xin được thưa thêm là hiện tại có khoảng 4,5 triệu người Việt sinh sống tại nước ngoài và đến phân nửa trong số đó đang sống tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa quyết về dự án thép Cà Ná vì chưa có căn cứ và cơ sở. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho báo giới biết như vừa nêu và được báo mạng Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 9 tháng 3. Ông Mai Tiến Dũng cũng cho biết thêm rằng hiện Bộ Công Thương chưa báo cáo cụ thể về các nhà đầu tư sẽ tham gia vào dự án này, và cũng chưa quyết định về việc mời chuyên gia nước ngoài đánh giá dự thảo. Hiện tại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công Thương có đánh giá báo cáo kỹ về quy hoạch, tính khả thi, hiệu quả dự án thép Cà Ná. Bộ Khoa học Công nghệ phải báo cáo về vấn đề công nghệ vận hành dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đánh giá về tác động môi trường. Ngoài ra, Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, ngành phải quyết định cơ cấu sản phẩm có hợp với thị trường cung cầu, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc không, và làm rõ các yếu tố khác như nguồn vốn đầu tư, công nghệ, vấn đề xử lý thải.
Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công nhà máy nước sông Đuống với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự án này sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho 168 xã, phường thuộc 8 quận huyện ở khu vực phía Đông Bắc và phía Nam thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đây là một dự án quan trọng, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đẩy mạnh đô thị hóa và góp phần nâng cao sức khỏe cho mọi người qua việc sử dụng nguồn nước sạch. Dự án có tổng diện tích 62 hectare với công suất dự tính 300.000 mét khối và dự tính đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành.
Tàu thăm dò của Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana nói với báo chí như vậy và nhấn mạnh rằng ông rất quan ngại về điều đó. Theo những thông tin mà ông Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines đưa ra, thì tàu Trung Quốc xuất hiện ở phía đông đảo Luzon, cách bờ biển 250 cây số, tức là nằm trong vùng thềm lục địa của Phi, được Liên Hiệp Quốc công nhận hồi năm 2012. Ngoài ra, tàu chiến Trung Quốc còn xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rong ở Biển Đông, vùng quần đảo Trường Sa, nơi mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. Điều ông Lorenzana đặc biệt quan ngại vì đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng phía đông của nước này. Và theo ông thì tàu Trung Quốc đang thăm dò đáy biển để tìm đường cho tàu ngầm của họ tiến ra Thái Bình Dương. Ông nói thêm là ông đã ra lệnh cho Hải quân Philippines can thiệp nếu các chiếc tàu Trung Quốc trở lại vùng biển của Phi.
Mặc dù hiện nay chính phủ Phi dưới quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte có quan hệ đang dần dần nồng ấm lên với Bắc Kinh, nhưng vị Bộ trưởng Quốc phòng của Manila thường xuyên bày tỏ sự nghi ngờ về hành vi và thái độ của Trung Quốc trên biển. Ông lưu ý mọi người rằng việc bồi đắp các đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi vẫn tiếp tục. Xin nhắc lại là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ trên 90% diện tích của Biển Đông qua một đường 9 đoạn gọi là đường lưỡi bò. Đường này lấn vào vùng đặc quyền kinh tế cũng như thềm lục địa của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Vì lý do đó mà Philippines đã kiện Bắc Kinh lên Tòa trọng tài thường trực quốc tế, có trụ sở ở Hà Lan để phân xử. Và vào năm ngoái, tòa này đã phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong những tháng vừa qua, có hơn 20.000 người từ Miến Điện chạy sang Trung Quốc lánh nạn, giữa lúc những cuộc giao tranh giữa quân đội Miến và những lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị vẫn tiếp diễn ở những khu vực nằm sát biên giới hai nước. Chi tiết này được ông Cảnh Sản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đến trong cuộc họp báo thường lệ sáng nay ở Bắc Kinh. Ông cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc là luôn ủng hộ nỗ lực tìm hòa bình mà chính phủ Miến đang thực hiện với các lực lượng dân quân thiểu số, nhấn mạnh rằng các bên phải đi đến ngưng bắn để cùng giải quyết vấn đề thay vì khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn, nhưng đòi hỏi Bình Nhưỡng phải chứng tỏ thiện chí bằng cách ngưng ngay những hoạt động liên quan đến hạt nhân và không tiếp tục các hành vi gây hấn. Điều này được ông Mark Turner, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hồi tối hôm qua tại Washington để trả lời câu hỏi liên quan đến đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị là nếu Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng các hoạt động quân sự, có thể Bắc Hàn cũng sẽ ngừng bắn thử tên lửa và ngừng theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đề xuất của Trung Quốc là điều không khả thi, cũng như không thể so sánh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Nam Hàn với những hành động coi thường luật pháp quốc tế mà Bắc Hàn đang thực hiện.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an đã nhóm phiên họp khẩn cấp, lên án việc Bắc Hàn mới phóng 4 tên lửa đạn đạo, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc và gây thêm bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Lên tiếng trong cuộc họp, đại sứ Hoa Kỳ là bà Nikki Haley nói rằng thế giới không thể nào nói chuyện hay thỏa thuận với một người không biết điều là lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn, và gọi ông Kim là người kiêu ngạo và vô trách nhiệm. Bà đại sứ Mỹ cũng nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không để cho Nam Hàn phải tự đối phó với đe dọa đến từ miền Bắc. Ý muốn nói Washington sẽ giúp Seoul bảo vệ an ninh quốc phòng trước mọi hiểm họa do Bình Nhưỡng gây nên.
Vừa rồi là bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, số người công khai lên tiếng đấu tranh trong nước hiện nay vẫn còn ít ỏi so với dân số hơn 90 triệu người. Trong số này thì nữ giới cũng chẳng là bao. Tuy nhiên, trong công cuộc đấu tranh chung, những người phụ nữ tỏ ra cứng cỏi, kiên cường. Phóng viên Nguyên Lam ghi nhận trong phần sau.
Cách đây chưa đầy một tháng, người phụ nữ có tên Bùi Thị Minh Hằng, 52 tuổi, mãn án 3 năm tù và rời khỏi nhà giam Gia Trung trên vùng Tây Nguyên, trong khi nhà của bà nằm tại phố biển Vũng Tàu dưới miền xuôi. Ngay sau khi ra khỏi nơi giam giữ, bà tuyên bố với những thân hữu đến đón là:
ngày hôm nay tôi tốt nghiệp loại yêu của trường đào tạo những người đấu tranh do nhà cầm quyền cộng sản tổ chức.
Theo bà thì dù 3 năm bị tù oan, nhưng đó là thời gian tôi luyện cho bà thêm mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam. Theo bà thì sống trong một chế độ độc tài toàn trị, những người dám dấn thân đấu tranh đã là khó khăn rồi. Là người phụ nữ đấu tranh, khó khăn còn gấp bội. Bà trình bày.
Việt Nam họ đang tồn tại những hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và nhà cầm quyền cộng sản. Thì đương nhiên ấy, là đấy chỉ là một hình thức mà lè biệt thôi. Bởi vì chính bản thân Minh Hằng chưa bao giờ được hưởng bất cứ quyền lợi gì gọi là từ cái hội phụ nữ này. Những cái hội phụ nữ đó họ chỉ có thể là góp phần ấy, là cũng bôi nhọ này, nói xấu này, khen ép này những người đấu tranh.
Một người bị tuyên án 7 năm nhưng được trả tự do sớm hơn thời hạn là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, 32 tuổi, hiện tiếp tục con đường đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân, cũng cho biết cô không hề tiếc nuối về thời gian bị tù tội. Cô cũng đồng quan điểm với bà Bùi Thị Minh Hằng. Khoảng thời gian trong tù là lúc để cô hun đúc thêm ý chí đấu tranh.
Tôi cho rằng là cuộc đời của tôi may mắn khi mà tôi được vào tù để tôi biết được những cái gì ở trong nhà tù đang diễn ra và cho tôi hiểu được giá trị của cuộc sống, cho tôi khả năng để mà tôi ứng phó với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nói chung ở đây là nơi có thể rèn luyện được một tinh thần thép, có thể cho tôi và cho những người đang muốn đấu tranh.
Chị Mai Phương Thảo ở Hà Nội cũng là một khuôn mặt tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đấu tranh chống tham nhũng, chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam như một số phụ nữ khác khắp mọi miền đất nước. Chị trình bày những trở ngại đối với bản thân và cả con cái khi công khai lên tiếng vì công bằng xã hội, vì một môi trường sống lành mạnh cũng như vì chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ.
Ví dụ như mình đi đường này, đi đường là nó xong rồi là đeo bám này, nó đám kể cả mình chở con đến nước thằng bé thứ hai của mình, hôm nay nó 7 tuổi, nay nó 8 tuổi, nhưng mà đến 5-3 tuổi nó ý thức vấn đề là an ninh đi theo mẹ kìa.
Mục tiêu của những phụ nữ đấu tranh cũng như tất cả những người khác là một xã hội Việt Nam văn minh đa nguyên, không còn cảnh lãnh đạo tham nhũng không quan tâm gì đến người dân, bà Bùi Thị Minh Hằng bày tỏ.
Cho đến khi mà đứng vào đấu tranh thì là có vô số về những cái khó khăn, nhưng mà những cái khó khăn đó người ta không thể đem so ra với cái nền dân chủ của đất nước, bởi vì khi một cái nước độc tài giản trị, con người bị tra đạp và chèn ép tất cả những cái quyền, lấy đi tất cả những cái quyền, thì cái việc mà để dấn thân vào đấu tranh để đòi lại quyền lợi đó thì Minh Hằng cho rằng là dù là phụ nữ hay bất cứ một ai, chúng ta đều phải chấp nhận, đều phải làm những điều đó.
Cô Mai Phương Thảo nêu rõ những ước muốn của bản thân.
Thì cái mục tiêu duy nhất của mình là mong muốn là thay đổi, một số thay đổi mà con người có một cái tự do, một cái tự do đích thực. Ví dụ mình có quyền nói, mình có quyền bày tỏ chính kiến mà không bị bắt, như Thúy Nga chỉ bày tỏ ý kiến thôi, và mình có quyền phản đối những cái ví dụ như là Formosa nó rước về gây hiểm họa môi trường kinh khủng, nó gây cả một dân tộc mà vấn đề là ung thư đời con đời cháu, mình lên tiếng mình phản đối. Và như bạn bè với những người mà tù nhân tâm cũng chỉ về nói sự thật, tức là mình muốn yêu cầu là cái xã hội phải thay đổi, cái sự thật phải được tôn trọng và phải có sự cạnh tranh, dân chủ tự do đang nguyên đa đảng, đấy mới là cái đích, đấy mới là cái nền văn minh tự do thế giới.
Và tâm tình của cô Đỗ Thị Minh Hạnh trong dịp ngày 8 tháng 3 năm nay.
Thật sự ra trên con đường đấu tranh này á, thì người phụ nữ phải hy sinh rất là nhiều, do đó nếu xét về cái cạnh nam nữ thì họ thiệt thòi hơn. Tuy nhiên trong một cái xã hội càng ngày càng lúc càng thay đổi thì người phụ nữ cũng phải chứng tỏ mình, phải có một cái sự bản lãnh và cần phải khẳng định vai trò và vị trí của bản thân mình trong một xã hội. Và sự đóng góp của người phụ nữ cũng không phải kém phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như những phụ nữ đấu tranh hiện ở bên ngoài bày tỏ lòng thương cảm đối với những người bạn nữ khác đang còn trong chốn lao tù như chị Trần Thị Nga, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Cấn Thị Theo, chị Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Thị Minh Thúy, Lê Thu Hà.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, Việt Nam vừa chào đón ngày 8 tháng 3, Ngày Quốc tế Phụ Nữ, đã cho Tự Do gửi đến quý thính giả thông tin về những người vợ, người mẹ đang có chồng hoặc con là tù nhân lương tâm bị chịu án tù. Mời quý thính giả nghe phần trình bày của Cát Linh.
Trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Việt Nam, mặc cho một thời gian dài, chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ đè nặng lên cuộc sống của người phụ nữ. Họ vẫn luôn được nhắc đến với những đức tính kiên cường, bất khuất, son sắt thủy chung. Rồi qua bao năm tháng, cứ tưởng đâu hình ảnh người vợ, người mẹ tảo tần một nắng hai sương, chẳng quản đêm ngày làm cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non, hay nàng tô thị phải hóa đá chờ chồng, chỉ gắn liền với diện tích hay thân phận của người phụ nữ dưới chế độ xã hội phong kiến cũ. Ngày nay, hình ảnh ấy vẫn còn đâu đó trong xã hội hiện đại này. Họ là những người vợ, người mẹ như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, có khác chăng, họ là vợ, là mẹ của những người tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì lên tiếng cho nhân quyền, dân chủ. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, người đang chịu bản án 4 năm tù giam.
4 năm mấy nay á, ở lúc mà nó Đinh Nguyên Kha con trai tôi bị bắt, thì cuộc sống tôi chỉ gói gọn trong mảnh giường, à, tôi bị chăm lo tự buôn bán nông sản, ăn cơm nuôi con tôi, nhưng mà cũng nhờ có bà con ủng hộ nên tôi vẫn đủ chi phí lần trang trải đi thăm tù nó.
Đó là Linh Châu, vợ của Nguyễn Văn Oai, cũng là mẹ của một đứa trẻ sắp chào đời. Từ ngày mặc áo cô dâu đến nay được một năm, cũng có nghĩa chỉ mới một lần cô được đón nhận niềm vui trong ngày mà cả thế giới dành cho người phụ nữ. Linh Châu kể lại kỷ niệm ấy trong nụ cười hạnh phúc.
Và tôi nhớ là hình như là ngày 8 tháng 3 là trong tối có sáng ngày có dậy sớm đi chờ và tự nấu ăn rồi nói những lời tốt đẹp với tôi cũng như mẹ của anh nói.
Ngày 8 tháng 3 năm nay, cô một mình với đứa con trong bụng, không biết ngày nào gặp lại chồng mình. Từ ngày Nguyễn Văn Oai bị bắt, một mình cô quán xuyến việc trong việc ngoài. Sức khỏe của người phụ nữ đang mang thai đã đôi lần làm cho cô không đứng vững.
Từ khi anh bị bắt thì mọi chuyện trong gia đình là anh lo hết, bây giờ thì anh đi đâu thì cuộc sống cũng hơi khó khăn, thì thứ nhất thì có mẹ ra, rồi thứ hai là tôi cũng đang mang bầu 2 tháng, cũng hơn được 2 tháng là khi anh bị bắt là tôi đã mang được 2 tháng rồi, thế là tối thì cũng ổn lên ổn xuống, tính từ khi anh bị bắt đến nay thì tôi cũng đã nhập viện 3-4 lần rồi.
Thực tế cho thấy, trong xã hội Việt Nam hiện nay, không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng được biết đến ngày 8 tháng 3. Đời sống mưu sinh với những khó khăn vất vả trong cuộc sống, làm cho ngày 8 tháng 3 đối với họ như một món hàng đắt giá, xa xỉ. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, ngập ngừng cho biết.
Nói thiệt, từ lúc trước, cái giờ lúc Kha nó bị bắt, cái giờ đó là phải gì trước đó, mình tôi là không có biết cái ngày 8 tháng 3 phụ nữ là gì hết, cô chỉ lo đi làm bằng ăn tắm và, nhưng mà từ sau lúc Kha bị quy bắt, thì ngày 8 tháng 3 các anh em đi Sài Gòn, và về thăm tôi tặng quà ngày đó là tôi mới biết.
Con đường đi đòi công lý cho chồng, cho con của những người phụ nữ này chưa bao giờ dễ dàng. Hình ảnh của bà Kim Liên, một bà mẹ từng vượt ngàn dặm đến tận trời Tây để kêu oan cho con trai mình. Câu nói thân gái dặm trường của người xưa chưa bao giờ đúng hơn khi đặt lên hình ảnh của vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Vũ Minh Khánh, đi gõ cửa nhiều nơi trên thế giới để vận động trả tự do cho chồng mình. Nhưng chính con đường xa vạn dặm ấy đã chứng minh những khó khăn vất vả, những bất công của nền pháp trị không thể quật ngã những người phụ nữ bé nhỏ ấy. Từ ngày Đinh Nguyên Kha chịu án, bà mẹ quê của anh là người lên tiếng mạnh mẽ chống đối những bản án oan sai, mong đòi lại công bằng cho con mình và những người yêu nước khác.
4 năm mấy ngày, chưa bao giờ mà tôi nghĩ tới mà cái việc mà tôi khuất phục, chưa bao giờ nào mà có tập tự do của những nước Việt Nam này, tôi mới là cái bước chân của tôi mà đi tìm công bằng công lý cho con tôi nói riêng mà cho mọi người ở Việt Nam.
Vợ của Nguyễn Văn Oai cũng chưa bao giờ nhục chí.
Nói đến chuyện nản lòng thì tôi cũng chưa bao giờ thấy nản lòng, nhưng mà có đôi lúc đi vào thăm người trong đường xa xôi mà tôi thì cũng đang mang bầu, cũng hơi mệt, đi vào chính quyền cũng không cho gặp anh. Cho nên là có đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng mà được mọi người xung quanh tôi yêu thương giúp đỡ và tin tưởng trong tôi làm việc tốt, cho nên là tôi cũng đã động viên tôi rất nhiều và tôi cũng đã có thêm ý chí để mà động viên anh và ủng hộ anh trong công việc đi đôi tự do và công lý cho đất nước của mình.
Còn rất nhiều những người vợ, người mẹ khác mà lẽ ra họ phải được đón nhận những đóa hoa tươi thắm, những cái ôm siết chặt để bày tỏ lòng thương yêu từ người chồng của mình, từ những cậu con trai của mình trong ngày 8 tháng 3. Thế nhưng, với xã hội hiện tại, họ phải chấp nhận quay trở lại với thân cò lặn lội, hoặc phải làm nàng tu thị chờ chồng, không biết ngày nào được gặp lại. Người chúng tôi nói đến là chị Kim Thoa, vợ của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Tuy không góp mặt được trong bài phóng sự này, nhưng chị đã chia sẻ với chúng tôi, chị biết thời gian chồng mình phải chịu án còn rất dài, và ai trong hoàn cảnh này cũng đều phải cố gắng thật nhiều. Nói về những người phụ nữ đồng cảnh ngộ khác, chị cho biết hoàn cảnh của ba mẹ con chị còn may mắn hơn nhiều, gia đình có người thân bị giam cầm. Tuy không biết đến bao giờ có ngày đoàn viên, nhưng như bao cô gái trẻ khác, Linh Châu cũng mơ ước những ước mơ rất đổi đời thường trong ngày 8 tháng 3.
Tôi thì cũng giống như bao người phụ nữ khác ở trên cái thế giới này thôi, tất nhiên là bây giờ chụp tôi như thế thì tôi cũng ước rằng đúng mùng 8 tháng 3 được đón một ngày lễ của phụ nữ, được ở bên cạnh chồng, được chồng nói những lời chúc tốt đẹp, được chồng chăm sóc và lo lắng cho trong ngày này.
Mẹ của Đinh Nguyên Kha không mong gì hơn được nhìn thấy con mình và những tù nhân lương tâm khác được tự do.
Thưa quý vị, trong ngày mùng 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp nhận một xe ô tô do doanh nghiệp tặng để phục vụ công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát toàn bộ những chiếc xe sang đã được doanh nghiệp tặng không cho các Ủy ban Nhân dân tỉnh trên toàn quốc. Trước đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết chiếc xe Toyota Land Cruiser mới 100% trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng do chính cơ quan này đề nghị với Senco 4 để phục vụ lãnh đạo tỉnh đi công tác. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Trong báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy có đoạn viết, việc tặng xe ô tô là tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An của Senco 4. Văn phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan. Trên thực tế, Senco 4 là một doanh nghiệp nhà nước, có tên gọi chính thức là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4. Việc một cơ quan nhà nước tặng xe sang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, nơi nó công tác, đặt ra một dấu hỏi cho vấn đề chính sách. Từ kinh nghiệm của BMU 18 trước đây, Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
Những cái doanh nghiệp của nhà nước ấy, trước đây vẫn thường có cái chuyện tặng xe cho các cái cơ quan chủ quản, bởi vì đây là thực ra là doanh nghiệp nhưng mà cũng là của nhà nước thôi, mà nhà nước chỉ quy định cái số xe công có hạn thôi và cũng ở cái mức bình thường. Thế bây giờ thì họ muốn có những cái xe tốt hơn, vân vân. Chuyện này nó đã xảy ra ở cái vụ PMI 18 là cái ban quản lý các công trình đường bộ nào đó để lấy tiền ban quản lý mua xe biếu cho bộ, rồi chỉ là cho hội cầu đường, rồi danh nghĩa là cho mượn, thậm chí cho cả sở công an ấy, mượn xe. Nhưng mà thực ra thì cũng là lấy của công, lạm dụng của công thôi. Cái đó là đã bị xử lý là sai rồi, và hồi ấy xã hội cũng lên án.
Đây là hình thức tham lạm công quỹ không thể chối cãi, và điều này đã và đang được dư luận theo dõi sát sao trong thời gian vài tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia vào việc tặng xe sang cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, nơi toàn quyền xét duyệt mọi hợp đồng của chính phủ và doanh nghiệp trên cơ sở đấu thầu. Việc tặng xe này phải chăng là một hình thức hối lộ hay chỉ chứng tỏ tấm lòng của doanh nghiệp đối với địa phương? Trường hợp mới nhất được báo chí phát hiện tại hai tỉnh Đà Nẵng và Cà Mau. Tại Đà Nẵng, ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Anh từng hăm dọa sẽ mang tờ báo mạng tố cáo ông dùng xe giả ra tòa, nay đã phải im lặng khi chiếc xe mà ông đang sử dụng bị phát hiện do một doanh nghiệp hiến tặng. Sáng ngày 4 tháng 3, ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, doanh nghiệp hiến tặng chiếc xe nêu trên liệu có thuyết phục được người dân là do cảm kích việc đi lại khó khăn của các cán bộ nhà nước rồi tự động hiến tặng, hay còn lý do nào khác? Lý giải việc này, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm phân tích.
Còn bây giờ, trong cái quan hệ kinh doanh, họ cũng có cái chuyện bôi trơn các cơ quan chính quyền để cho nó chạy công việc. Thế nhưng mà đút lót thì cũng là một thứ thôi, thì cá nhân thì đó là được rồi. Nhưng đối với tập thể thì họ dùng cái danh nghĩa là tặng, biếu tặng một số xe. Như thế, thực ra đều vì lợi ích nhóm cả thôi. Cho nên á, cái việc cấm rất đúng và xã hội thì lên án. Ý kiến của tôi cũng là như vậy. Đã là cơ quan nhà nước mà nhận quà tặng của xã hội, của nhất là của giới kinh doanh thì rất là không đúng. Và khi đã nhận như thế, lúc họ đưa thì thật ra họ cũng chưa có thể là, chưa chắc đã đưa một cái yêu cầu cụ thể gì. Nhưng lúc đã nhận của họ rồi, sau đó họ mới đưa những yêu cầu cụ thể, thì rõ ràng là anh cũng phải vì nể các thứ, nhiều thứ, chứ không thể cứ là việc công tôi làm được. Đấy, thì cái đó rất là có hại. Và đối với một chính phủ mà nói chống tham nhũng thì nhất thiết là phải chống cái việc này.
Chưa dừng lại ở Đà Nẵng, tại Cà Mau cũng xảy ra việc tặng xe sang cho cán bộ tương tự. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, công ty Công Lý gửi công văn đề nghị tặng hai chiếc Lexus cho tỉnh, trong đó nêu mục đích của việc tặng này là phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dân, hạn hán xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng của cán bộ tỉnh Cà Mau. Hai chiếc xe này sau đó dành cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn phòng tỉnh ủy quản lý sử dụng. Sau khi dư luận dấy lên phản ứng việc đưa và nhận hối lộ công khai trong hệ thống qua việc hiến xe sang, Cà Mau đã báo cáo Thủ tướng và đề nghị giao nộp hai chiếc xe này cho nhà nước. Trước những việc nhận và tặng những tài sản lớn như vậy, luật sư Võ An Đôn nhận xét.
Qua việc này thì tôi thấy việc các doanh nghiệp đang tặng cho lãnh đạo các tỉnh thành phố thì việc này là một sự hối lộ, tinh vi và hợp pháp. Bởi vì luật Việt Nam cho rằng việc này không phải là đưa nhận hối lộ, nhưng mà thật sự đó việc là bản chất là đưa hối lộ. Ở Việt Nam có nhiều hình thức đưa hối lộ. Thứ nhất là các doanh nghiệp dùng tiền để mua xe tặng các cấp lãnh đạo, hoặc là có nhiều người thì gọi là hối lộ tình dục, rất là nhiều đa dạng, rất là sân khấu, rất là đa dạng nè.
Tại nhiều quốc gia dân chủ, việc cơ quan chính phủ nhận quà từ tư nhân bị cấm cản nghiêm ngặt vì nó vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích. Tại Việt Nam có rất nhiều người không am tường nguyên tắc xung đột lợi ích trong chính phủ, nên dễ dàng chấp nhận việc doanh nghiệp tặng quà mà theo họ cứ báo cáo là xong việc. Ngay cả ông Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cũng nằm trong nhóm người không phân biệt đâu là tham nhũng và đâu là xung đột lợi ích. Ông Đạt cho biết nếu có doanh nghiệp tặng xe cho Cục thì ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Trong tình hình như thế, nếu ai đó lo ngại cho luật pháp Việt Nam bị xâm hại hay hiểu lầm, thì việc tố cáo hay đưa ra một việc cụ thể ra tòa là điều không thể. Luật sư Võ An Đôn chia sẻ kinh nghiệm của ông.
Với hệ thống pháp luật hiện nay thì một cái cá nhân ấy mà muốn tố doanh nghiệp đó đưa hối lộ thì rất là khó, bởi vì không thể làm được. Thì người ta nói là giá là một cái doanh nghiệp tự nguyện, chứng minh được cái doanh nghiệp đó một cái là đỡ đưa hối lộ, đỡ thu lợi nhuận. Nhưng mà nếu mà các cơ quan nhà nước vào cuộc thì sẽ làm rõ được nghe em nè.
Các cơ quan nhận xe tặng từ doanh nghiệp luôn cho rằng họ làm đúng quy trình, nhưng khi báo chí chỉ ra chi tiết của quyết định 64/2007 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, trong hai điều 4 và 5 thì họ lại im lặng. Hai điều đó như sau: nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định với mọi hình thức. Nghiêm cấm các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan đơn vị, cá nhân khác, trong những trường hợp cơ quan đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết. Thứ hai, quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích. Thứ ba, việc tặng quà có mục đích liên quan đến hành vi tham nhũng.
Dạ, đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, cấu tạo về cơ thể sinh lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ khiến người phụ nữ thường dễ mắc một số bệnh mà đàn ông không có. Nguy cơ của những bệnh này đặc biệt lên cao khi phụ nữ càng lớn tuổi. Tuy nhiên, chúng có thể được phòng tránh hoặc được điều trị khỏi nếu phát hiện kịp thời. Việt Hà tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Chị Hà là một phụ nữ ở tuổi ngoài 40 sinh sống ở Sài Gòn. Từ nhiều năm nay, năm nào chị cũng định kỳ đi khám sức khỏe tổng quát và đặc biệt chú ý đến một số bệnh của phụ nữ mà chị cho là hết sức quan trọng.
Một người phụ nữ tuổi 40 chắc quan tâm nhất là đấy là khả năng ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ung thư vú thì thường thường tầm độ khoảng 6 tháng, 5 tháng lần. Còn ung thư cổ tử cung cũng phải tối thiểu tầm 6 tháng hoặc 1 năm phải táp một lần.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là những bệnh phụ nữ phổ biến nhất hiện nay trên thế giới, khiến hàng trăm ngàn người chết mỗi năm trên toàn thế giới. Thống kê của WHO cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng hơn 1 triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú. Căn bệnh khiến khoảng hơn 400.000 người chết mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, con số thống kê gần đây cho thấy, phụ nữ từ độ tuổi 30 đến 34 có tỷ lệ mắc bệnh là 11,9 trên 100.000 dân. Tỷ lệ này ở người từ độ tuổi từ 40 đến 44 là 26,6. Tuy nhiên, các bệnh này cũng có khả năng điều trị khỏi cao nhất trong các loại ung thư. Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi là 90% và ở giai đoạn 2 là 60%. Việc phát hiện sớm ung thư vú được coi là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị ung thư, tiến sĩ Jennifer Laut thuộc Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho biết.
Hiện tại, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo phụ nữ nên đi chụp ngực thường xuyên từ tuổi 40 trở lên, phụ thuộc vào những yếu tố có thể làm nguy cơ bị ung thư tăng cao như trong gia đình có người bị hay hồ sơ bệnh lý của người phụ nữ mà bác sĩ quyết định người phụ nữ đó có nguy cơ trung bình hay cao.
Theo tiến sĩ Jennifer Laut, với những người có mức nguy cơ trung bình, việc đi chụp ngực mỗi năm hoặc 2 năm một lần là đủ. Tuy nhiên, với những người mang trong mình các gen di truyền có thể gây ung thư vú như gen BRCA1 thì khuyến cáo cho việc chụp ngực và chụp cộng hưởng từ tuổi 35 trở lên và làm mỗi năm sau đó cho đến khi người phụ nữ được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngực. Theo tiến sĩ Jennifer Laut, những người mang trong mình gen BRCA1 có đến 87% nguy cơ bị ung thư vú. Mức này ở người bình thường là 12% và thường chỉ xảy ra sau khi đã ngoài 50 tuổi. Những người nghĩ rằng mình có thể có gen BRCA1 có thể đến các bệnh viện để xin thử máu kiểm tra. Tuy nhiên, tỷ lệ người có gen này trong dân số nói chung là không cao, chỉ khoảng 1 trên 1.000 người. Tiến sĩ Jennifer Lau cho biết.
Việc
kiểm tra gen BRCA1 và BRCA2 không áp dụng cho tất cả mọi người. Có những hướng dẫn cụ thể với ai là người nên xem xét có các xét nghiệm này. Thường thì chỉ áp dụng cho người nào có ai đó trong gia đình huyết tộc bị ung thư, vì chúng tôi thấy là nếu trong gia đình có tiền sử ung thư, thì khả năng con cháu sau đó bị ung thư là rất nhiều. Cho nên chúng tôi phải xem xét ai là người nên làm xét nghiệm này.
Ngoài yếu tố gen di truyền, yếu tố về lối sống như hút thuốc lá, ăn uống và hoạt động thể chất cũng được cho là có ảnh hưởng tới nguy cơ bị ung thư vú. Ung thư cổ tử cung cũng là một bệnh khá phổ biến. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 25.000 phụ nữ trên toàn thế giới tử vong vì ung thư cổ tử cung, trong đó 85% các ca tử vong là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là ung thư phụ khoa phổ biến thứ hai sau ung thư vú. Mỗi năm có hơn 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh này cũng hoàn toàn có thể phòng tránh và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Việc xét nghiệm định kỳ phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ lâu đã khá phổ biến trên thế giới và được coi là biện pháp hữu hiệu để phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh. Phương pháp xét nghiệm này được gọi là Pap smear. Theo khuyến cáo của WHO, phụ nữ từ tuổi 25 trở lên nên bắt đầu làm xét nghiệm này mỗi năm. Tùy từng quốc gia mà hướng dẫn làm xét nghiệm này khác nhau, lý do là nguồn lực khác nhau ở mỗi quốc gia. Theo giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ từ độ tuổi 30 nên định kỳ xét nghiệm mỗi năm một lần. Bác sĩ Mona Saraya thuộc Phòng Ngăn ngừa và Kiểm soát Ung thư của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC cho biết.
But the thing with screening is that the PAP test or the HPV in the PAP test or the VIA, it detects xét nghiệm Pap smear, xét nghiệm HPV và VIA, phát hiện những dấu hiệu tiền ung thư và ung thư để có thể tránh bệnh tiến triển thành ung thư sau này. Xét nghiệm này khác hẳn với nhiều xét nghiệm khác khi bạn chỉ xác định bệnh nhân khi đã có ung thư, còn xét nghiệm này phát hiện tiền ung thư. Và càng phát hiện sớm bao nhiêu thì khả năng sống sót của người phụ nữ càng lớn bấy nhiêu.
Khi bị phát hiện có dấu hiệu tiền ung thư hay ung thư ở giai đoạn đầu, người phụ nữ sẽ được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ, sau đó có thể được điều trị bằng xạ trị hoặc hóa trị. Ung thư cổ tử cung thường tiến triển chậm nên phần lớn các ca bệnh được phát hiện ở độ tuổi trung bình từ 40 trở lên. Thế giới cũng đã phát triển được vaccine phòng ngừa nhiễm virus HPV là loại virus gây ung thư cổ tử cung. Vaccine được tiêm cho các em gái từ 9 tuổi đến phụ nữ 26 tuổi. Bác sĩ Cassette Wheeler thuộc Trung tâm Phòng chống ung thư của Trường Đại học New Mexico, người đứng đầu một nghiên cứu quốc tế về tác dụng của vaccine phòng virus HPV được công bố hồi năm ngoái, cho biết.
Efficaciousness was shown to be high in naive women, similar to young women.
Mức hiệu quả của vaccine thường được thấy là rất cao ở phụ nữ trẻ. Hiệu quả của vaccine là khoảng hơn 90% trong việc ngăn ngừa những viêm nhiễm dai dẳng do HPV 16 và 18 gây ra. Nó cũng có hiệu quả với nghịch sản cổ tử cung mức 1 hoặc cao hơn.
Nghịch sản cổ tử cung là những thay đổi trong niêm mạc cổ tử cung được cho là có khả năng ác tính. Nghịch sản cổ tử cung có thể diễn tiến thành ung thư tại chỗ và ung thư xâm lấn cổ tử cung. Vaccine ngừa ung thư cổ tử cung đã được cấp phép sử dụng ở Việt Nam từ năm 2008. Hai loại vaccine phổ biến ở Việt Nam là Gardasil và Cervarix. Những người muốn tiêm vaccine này phải tự trả tiền. Chi phí trung bình cho 3 mũi là khoảng 2 triệu rưỡi đồng. Mặc dù chị Hà không nói đến ung thư buồng trứng như một bệnh phụ nữ mà những phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên phải chú ý, nhưng đây cũng là một bệnh đặc thù của phụ nữ. Trong các bệnh phụ nữ, ung thư buồng trứng có thể coi là bệnh khó được phát hiện nhất và do đó có tỷ lệ tử vong khá cao. Theo WHO, có khoảng 250.000 phụ nữ trên toàn thế giới được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng mỗi năm. Trong số này, có khoảng 140.000 người tử vong. Ung thư buồng trứng thường rất khó được chẩn đoán sớm, tiến sĩ Jennifer Lau thuộc Viện Ung thư Mỹ giải thích.
Khuyến cáo là bắt đầu các siêu âm đầu rò và thử máu CA-125 từ tuổi 30 hoặc 35 và làm cứ mỗi 6 tháng một lần. Chúng tôi không có số liệu cụ thể là việc này làm tăng khả năng sống sót của những người bị phát hiện ung thư buồng trứng hoặc phát hiện sớm ung thư buồng trứng. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn khuyến cáo các phụ nữ theo cách này, vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác để đưa cho họ.
Việc xét nghiệm máu và siêu âm tử cung sớm được tiến sĩ Jennifer Lau đưa ra là để áp dụng cho những người mang cho mình gen di truyền BRCA, là loại gen có thể dẫn đến ung thư buồng trứng và ung thư vú. Một nghiên cứu quốc tế hồi năm 2014 khuyến cáo phụ nữ mang cho mình gen BRCA nên mổ bỏ buồng trứng từ độ tuổi 35 để giảm nguy cơ bệnh. Bác sĩ Don Dijon, thành viên Hiệp hội Ung bướu Lâm sàng Mỹ, bác sĩ chuyên khoa ung thư thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts giải thích.
Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có gen BRCA1 và được mổ bỏ buồng trứng cùng ống dẫn trứng thì không những giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và ung thư vú mà còn giảm các nguy cơ tử vong vì các yếu tố khác. Điều này một lần nữa chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do ung thư. Phẫu thuật này giúp giảm được nguy cơ bị ung thư trong tương lai nếu họ được phẫu thuật khi còn trẻ.
Theo bác sĩ Don Dijon, nếu một phụ nữ ở tuổi 35 và biết mình mang cho mình gen BRCA và đã có con nhưng không muốn có con nữa thì lựa chọn phẫu thuật có thể là an toàn đối với họ. Tuy nhiên, ông không khuyến khích tất cả phụ nữ ở độ tuổi 35 mang trong mình gen di truyền này nên làm phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng nếu họ chưa sẵn sàng. Một số yếu tố khác có thể dẫn đến tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng được các bác sĩ xác định bao gồm thừa cân, béo phì và hút thuốc lá. Nhìn chung, những bệnh đặc thù của phụ nữ thường không quá khó để phát hiện sớm và điều trị. Vấn đề quan trọng là người phụ nữ cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản để tầm soát bệnh và tìm kiếm cách điều trị thích hợp trong trường hợp phát hiện bệnh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là một chế độ ăn uống và hoạt động thể chất hợp lý. Đây là yếu tố giúp người phụ nữ tránh được phần lớn những nguy cơ bị các bệnh này.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh hôm nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách. Hôm nay Thanh Trúc gửi đến quý thính giả hành trình giúp đỡ trẻ bụi đời tại Việt Nam của một công dân Úc gốc Việt, anh Jimmy Phạm. Xin được nhường lời lại cho chị Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Một công dân Australia gốc Việt, anh Jimmy Phạm, giám đốc điều hành dự án Koto tại Việt Nam từ 1999 đến nay, vừa thắng giải TJ Park POSCO của Hàn Quốc. TJ Park POSCO là giải được phát hàng năm, bao gồm 4 hạng mục khoa học, kỹ thuật, phát triển cộng đồng và học bổng. Năm nay, anh Jimmy Phạm là ứng viên Việt Nam duy nhất với tổ chức Koto, được đánh giá là một cơ sở từ thiện xã hội đạt tiêu chí sáng tạo, có hệ thống hoạt động hữu hiệu, có kết quả tốt đẹp, thực tiễn và bền vững. Ngày 29 tới đây, người có trái tim nhân hậu này sẽ lên đường sang Seoul, Hàn Quốc để được vinh danh vì sự thành công của dự án phi lợi nhuận Koto No One Teach One đã và đang hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn hàng trăm trẻ khó khăn, bụi đời, cơ nhỡ, thất học, bảo đảm cho các em một cuộc sống lành mạnh, một tương lai ổn định và một nguồn thu nhập bền vững khi bước vào đời. Là con út trong một gia đình 6 anh chị em, cha người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam, năm 1974, Jimmy Phạm cùng cha mẹ ra khỏi Sài Gòn khi anh vừa tròn 2 tuổi. Cả nhà sinh sống tại Singapore nhiều năm trước khi sang Saudi Arabia và lưu lại đây 3 năm nữa. Đến năm 1980, khi Jimmy Phạm được 8 tuổi, gia đình lại dời sang Australia rồi định cư luôn tại Sydney từ đó tới giờ. Năm 1996, về Việt Nam lần đầu tiên trong tư cách hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn khách nước ngoài, Jimmy Phạm đã gặp gỡ và trò chuyện với những trẻ bán rong và trẻ kiếm sống ngoài đường phố.
Việt Nam 1996 vẫn gọi là Third World Country, tụ tập rất nhiều trẻ lang thang, trẻ bụi đời, trẻ em đường phố, trẻ em bán biêu ảnh, thấy rất rõ luôn, không giống như Việt Nam bây giờ. Lúc đấy ngồi trong công viên đấy mình trò chuyện với 4 trẻ cánh dừa ở miền Tây, cái làm cho mình ấn tượng nhất là mình nhìn cái đứa trẻ này nó khoảng 14-13 tuổi chứ bao nhiêu mà thấy nó bả đồ rắc tay rắc đỏ, nhưng mà nó nhìn mình nó cười, nó rất là tự nhiên, nó giống như là nó cho mình thấy là số phận như thế nào, là chúng tôi vẫn vô tư, vẫn vui vẻ để sống. Đó là mình dẫn em đi ăn phở ở phía hè, mua một lon coca cho mấy em, thì mấy em bắt đầu là truyền lăng cho nhau. Thì trong cái mỗi buổi quay lại cái địa điểm công viên đấy thì là cái số 4 thành số 10, thành số 20, thành số 60. Cuối cùng là mình dẫn 60 em đi ăn phở. Trong cái 2 tuần mình ở lại Việt Nam, thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh. Một đứa trẻ gái mà nó khóc, mẹ nó đang gửi đánh nó, còn nó la, nó nói là mẹ con hứa là ngày mai con sẽ bán tốt hơn cho mẹ. Hay là một bà đi cầm đứa bé trên tay mà suốt ngày cho nó uống thuốc để cho nó ngủ, để cho mở rễ đi ăn xin hơn. Tất cả mấy cái phức tạp mà ở đường phố, tôi ngồi đấy và tôi thấy hàng tối là như vậy.
Hết 2 tuần ở Việt Nam, anh Jimmy Phạm quay lại Australia với suy nghĩ.
Là tôi có 2 cái sự lựa chọn. Một là tôi về Úc kiếm tiền và tôi gửi về cho một cái phi chính phủ nào đấy lo cho đàn trẻ mà mình thấy. Hai là mình có cái suy nghĩ mình can be that change, thay đổi mà tôi muốn thấy trong cái cuộc sống này. Tôi quyết định là tôi sẽ về Việt Nam. Thì cuối cùng là 4 tháng sau, cũng 1996 tôi quay về. Và đầu tiên tôi đi tìm 4 đứa mà tôi gặp lúc đầu, tôi thuê nhà cho nó. Và tôi nhớ là cái bữa ăn đầu tiên tôi nấu canh chua cho mấy em, tôi rất là vui. 3 năm rưỡi tiếp theo là tôi làm cái nghề du lịch, tôi đi Campuchia, bên Thái Lan, bên Lào, tôi bỏ tiền lương của tôi lo cho trẻ.
Chỉ đơn giản giúp đỡ, bảo bọc 9 em ở Hà Nội và 4 em ở Sài Gòn mà không nghĩ đến chuyện thành lập một cơ sở đào tạo nào là công việc của Jimmy Phạm những năm đầu. Thế rồi, trong một lần trò chuyện cùng một bạn trẻ cơ nhỡ, chẳng may bị bệnh và được anh đưa vào bệnh viện ở Hà Nội. Jimmy Phạm đọc được ước muốn của bạn trẻ ấy rằng không chỉ cứu đói, cứu lạnh là đủ, mà hãy giúp người cần được giúp, phương tiện và cơ hội để vươn lên, thoát khỏi cảnh sống hẩm hiu của mình.
Chính mấy đứa em này là người nói mình là this is the way you help me. Tôi mới nghĩ là mấy em nói rất là đúng. Thì từ cái đấy là Koto sinh ra.
Tháng 6 năm 1999, cơ sở đầu tiên của Koto, một tiệm bán thức ăn nhanh, ra đời tại Hà Nội. Câu trả lời mà anh Jimmy Phạm luôn dành cho những bạn trẻ thắc mắc về tên Koto là:
Tôi biết chắc chắn Koto sẽ là một cái mái ấm gia đình cho mấy đứa em của tôi, và đấy là cái sự khởi đầu. Trong cái xã hội mà nó phức tạp như vậy, em không cần phải giúp cả trăm người đâu, mà em cần phải bắt đầu với một người một thôi. Biết một là anh nên dạy một. Từ đấy là mấy cái đứa em của tôi đầu tiên, đứa này nó giới thiệu đứa kia giới thiệu đứa khác, là mấy cái khóa đầu nó xuất phát từ mấy đứa là đánh giày ở Thu Văn Miếu, ở Cô Ga Hà Nội, ở mấy cái địa điểm du lịch. Và cái năm thứ hai chuyển qua một cái địa điểm khác, tôi vay tiền của gia đình để tôi mở ra một cái rộng hơn và tuyển sinh là khoảng 20 em. Tuy nhiên là bây giờ cái cách tuyển sinh nó về đã khác lắm rồi, tại vì nó có bài bản và structure hơn. Cái cách chúng tôi tuyển sinh là far more reaching về đối tượng từ mấy cái miền núi này. Ngày xưa là tôi không có cái resources, thì tôi tiện là tìm mấy cái đứa mà tôi đã làm quen trước đây là trong cái nghề du lịch.
Đến với Koto, trẻ đường phố được học tập và thực hành những dịch vụ liên quan đến du lịch, nhà hàng, ẩm thực. Những điều mà anh Jimmy Phạm có thể hướng dẫn bằng kinh nghiệm của chính mình.
Cái ngày xưa ở Việt Nam là dạy nghề là hình như nó không có, còn nếu mà có thì phải đóng tiền. Đối tượng của tôi là một trẻ lang thang, trẻ mà không có giấy tờ thì hình như là không có chỗ nào mà nó nhận cả. Ngoài ra là sửa xe đạp hay là hoặc là làm thợ may trong một cái factory. Tôi quyết định tôi mở Koto là lúc tôi nghĩ là đơn giản thôi. Nghề ăn uống là cái nghề mà có thể dễ nhất cho cái đối tượng đó, học đến lớp 4, lớp 5 thôi. Thứ hai nữa là nó thực hành thì nó dễ hiểu hơn. Trong cái nghề du lịch của tôi thì tôi có một cái nguồn khách tôi quen biết mà tôi có thể kêu người ta tới ủng hộ tôi lúc đầu để tôi xác định một cái thu nhập ổn định hơn.
Khái niệm đạo đức nghề nghiệp cũng là tôn chỉ mà Koto nhắm tới.
Mình đào tạo cho mấy em thì mình có trách nhiệm đào tạo cho mấy một cái đạo đức dạy nghề cho nó là một phần. Mà nếu mà nó đi mà nó không có đạo đức nghề nghiệp, nó không có một cái kỹ năng, nó không có một cái kiến thức để quyết định một cái gì nó tốt thì sao nó bền vững được. Thì tôi xác định từ đầu là tôi giữ mấy em tôi từ nào mà tôi cảm giác là nó ready, thật sự ready để nó bước ra ngoài đời cho nó sustain.
Học và nói thạo tiếng Anh cũng là yêu cầu quan trọng nhất đối với học viên Koto.
Tại vì cái khách của tôi lúc đấy đa số là khách du lịch nước ngoài. Mấy em tôi thì cần phải có tiếng Anh giao tiếp. Tiếng Anh cũng tạo lên cho em nó có một cái tự tin hơn. Thì tôi quyết định là tôi kết hợp với một cái trường college ở bên Úc, nó gọi là Boxer Institute. Mà Boxer Institute là một cái nơi cấp chứng chỉ quốc tế cho mấy em. And that give them the competitive edge để cho nó ra ngoài, nó tìm việc và nó giữ được việc. Nó lương cao và môi trường mà cao cấp sang trọng và nó prosper.
Từ 1999 đến nay, hơn 800 trẻ đường phố và trẻ cơ nhỡ được Koto đào tạo. 200 em còn đang theo học các khóa, trong lúc hơn 600 em khác đã ra trường và đã có việc làm. Về cơ sở, thì hiện tại Koto có 3 nhà hàng ở Hà Nội, một nhà hàng cao cấp và 2 nhà hàng nhỏ hơn cho học viên thực tập. Tại Sài Gòn, 3 cơ sở của Koto là một nhà hàng, một công ty cung cấp thức ăn cũng như dạy online về nấu ăn và làm bánh, chưa kể một tiệm cà phê và các thức giải khác. Mọi thu nhập từ các nhà hàng hay cửa tiệm đó được tái đầu tư vào các chương trình đào tạo huấn nghệ của Koto ở trong Nam cũng như ở ngoài Bắc. Koto thực sự trở thành một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, bền vững và thành công. Con người được Koto đào tạo thì sao? Từ một cô giúp việc nhà, kế đến đi bán hàng rong và sống vật vã trên đường phố, Đặng Thị Hương trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên ở Melbourne, Australia, được 2 giải thưởng danh giá là sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 tại bang Victoria dành cho hệ đại học. Kế đó, Premier Award, sinh viên quốc tế xuất sắc do chính thủ hiến bang Victoria trao tặng.
Em là Đặng Thị Hương, em là học viên khóa 9 của Koto. Sau 7 năm đang thanh sống trên đường phố Hà Nội thì Koto đã thay đổi cuộc đời em và giúp đỡ em có một nghề trong ngành nhà hàng khách sạn. Hiện tại thì em vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ngành khởi nghiệp và đổi mới tại trường đại học công nghệ Swinburne ở Úc. Thì em sẽ về Việt Nam và làm việc cho Koto vì em thực sự muốn đóng góp lại những cái kiến thức mà mình đã được học ở Úc, bởi vì đó cũng là lý do Koto cho em đi học và tạo cơ hội cho em. Đây cũng là lúc để em quay trở về và cùng đồng hành với cả những nhân viên ở Koto cũng như là anh Jimmy Phạm. Em quản lý về tất cả các dự án liên quan đến cái quỹ quốc tế và một chương trình nữa là nhà tài trợ học viên Koto cũng như là các đối tác mà có thể mang lại cơ hội hợp tác cho Koto trong nước. Em thực sự là biết ơn cô Tô và Minh Chiêu Mi là đối với em thì cách tri ân duy nhất là mình hãy sống thật tốt. Đó cũng là cái mà cô Tô mong muốn đào tạo chúng em.
Lê Lâm Tuấn ở Hà Tây lên Hà Nội làm đủ nghề lao động tay chân để kiếm sống và giúp mẹ cho đến khi đọc được một thông cáo tuyển sinh của cô Tô trên con đường lang thang kiếm việc.
Thì vừa mất thì em thấy là không còn tiền để đóng học thì em đi học. Em học khóa 8 cô Tô từ năm 2005 cho đến 2007 thì em được học rất là nhiều về kiến thức cơ bản liên quan đến ngành nhà hàng khách sạn. Hiện tại thì em đang làm General Manager trong hai cái hotel ở trong Hồ Chí Minh City. Trước khi em học photo, em không bao giờ mơ được làm cái công việc như bây giờ. Chưa bao giờ dám mơ được. Bây giờ em đã đạt được cái công việc mà hơn cả cái giấc mơ của mình. Thì cả những người được học ở nước ngoài về này, hay là những người học ở những trường đại học rất là nổi tiếng của Việt Nam mà học 5 năm, 6 năm. Bây giờ họ cũng chỉ là nhân viên của em thôi. Photo cho mình cái hành trang để mình khởi động con đường của mình sau này. Nên em cảm thấy rất là tự hào khi mà được học của cô Tô.
Từ thân phận trẻ đường phố, bụi đời, thất học, được cô Tô đón nhận, dạy dỗ, uốn nắn thành người tự tin, có thể kiếm cho mình một việc làm xứng đáng và có thể đi cao đi xa hơn nữa, là những điều kỳ diệu mà chỉ giáo dục đúng nghĩa và đích thực mới có thể làm được thôi. Anh Jimmy Phạm.
Nó là một công việc mà 20 năm nay mà tôi đam mê và tôi rất là may mắn và blessed để được làm. Tôi được về quê hương của mẹ tôi và qua một cái dự án mà tôi sáng tạo lên mà tôi thấy được cái visible change hàng ngày của đứa trẻ. Để bản thân tôi và hàng ngày mình được hàng ngàn nụ cười và chào mình thì cái đấy là một sự vô cùng may mắn cho tôi. Tôi được phục vụ cho quê của mẹ tôi. Một ngày nào tôi hy vọng tôi sẽ được phục vụ cho quê của cha tôi và sống với cái tâm mà nó thăng thả hoài. Cái thông điệp câu tô muốn gửi cho mọi người là câu tô cho mấy em cần câu đi câu cá là ăn. Câu tô dạy mấy em cái giá trị sống, cái tâm, cái đạo đức để cho mấy em có thể đi dạy cho người khác. Thì đấy là cái mà mấy em kiểu học sinh câu tô cũng đang làm.
Được biết, từ năm 2011, anh Jimmy Phạm đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới trao giải Nhà lãnh đạo trẻ thế giới. Năm 2015, giải Ilga Award do Hàn Quốc trao tặng đã đưa Jimmy Phạm về gần quê nội mà anh thường nghĩ đến. Nay, với giải TG Park POSCO mà Hàn Quốc vinh danh sự đóng góp của cô Tô cho trẻ Việt Nam, Jimmy Phạm cảm thấy gắn bó với quê ngoại cũng như quê nội của mình hơn bao giờ hết. Thanh Trúc xin chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng hòa ái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz.
Dù em đâu còn gió, em hong tóc bên hồ khi sen hồng mới nở nụ đời ôi thơm quá. Dù em tình khi cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu, dù khi mùa mưa tới.
dù tình